Chàng nô lệ và ma quỷ. Đã lâu lắm rồi, có một nô lệ rất được chủ nô quý, cho anh ta làm việc gì cũng chu đáo. Một lần chủ nô bảo anh ta, nếu mi có thể trả cho ta 2 nén bạc, hoặc có thể đuổi lũ ma quỷ khỏi hồ nước, ta sẽ trả tự do cho mi. Chàng nô lệ suy nghĩ, bạc thì khó kiếm quá, còn đuổi lũ ma quỷ thì có thể làm được. Anh đi tìm người thợ rèn, nhờ làm cho một chiếc roi ngựa bằng những sợi sắt. Người thợ rèn làm xong cho anh ta. Anh ta cầm roi ngựa đi ra ven hồ nước, dùng bùn đắp thành một cột trụ nhỏ. Bỗng một con quỷ ở trong hồ nước ngoi lên hỏi anh, người này, người đang làm gì ở đây vậy? À, ta định lập một miếu thần ở đây, mi xem cột trụ đã làm xong rồi đây này. Chàng nô lệ nói và chỉ tay vào cột trụ làm bằng bùn dính. Con quỷ lại nói, mi chẳng thể xây miếu thần ở đây được đâu, chúng ta sẽ dìm chết mi. Nói xong con quỷ chui xuống đáy hồ, báo cáo với ma vương. Ma vương gọi quỷ đầu đàn tới sai bảo. Hãy tới bảo tên nô lệ muốn xây miếu thần rằng, nếu hắn đánh thắng được mi thì chúng ta sẽ rời khỏi hồ nước. Còn mi, nếu thắng được hắn, thì hắn phải lập tức rời khỏi đấy. Quỷ đầu đàn chui ra khỏi hồ nước, bảo chàng nô lệ. Đại vương chúng ta đã nói là chúng ta thi đấu võ, xem ai thắng thì hồ nước này thuộc về người đó. Chàng nô lệ bảo nó, ta tin chắc là mi chẳng thắng được ta, chỉ bằng mi hãy thi võ trước với cha ta xem sao. Ông lão đã già, toàn thân mọc rêu, đang nằm ở trong rừng. Bên hồ có một vạt rừng, quỷ đầu đàn tin lời của chàng nô lệ cùng đi vào vạt rừng, thì nhìn thấy một con gấu nằm ở phía dưới lùm cây. Chàng nô lệ bảo quỷ đầu đàn, cha ta nằm ở đó, mi thi võ với cha ta xem, mi thắng được cha ta thì mới xứng thi võ với ta. Quỷ đi tới bên gấu, giơ tay đập đập vào gấu. Nào, dậy đi, chúng ta thi võ. Gấu nhảy dựng lên, túm lấy quỷ đầu đàn, mà cào, mà cắn, khiến nó vất vả lắm, mới tránh thoát ra được. Nó vội nhảy xuống hồ, tâu với ma vương. Nguy quá, không làm sao mà đánh nổi hắn. Tôi đánh nhau với cha hắn một trận, cha hắn đã già cả, mọc rêu đầy người, mà tôi còn chẳng đánh nổi. Nếu tôi đánh nhau với hắn, thì hắn quyết không tha mạng cho tôi đâu. Lúc đó, ma vương lại phái đi một quỷ khác, quỷ gù, đi thi võ với chàng nô lệ. Quỷ gù ra khỏi hồ, bảo chàng nô lệ. Thế này nhé, ai huyết sáo to hơn thì hồ nước thuộc về người đó. Được, nhưng mì huyết sáo trước đi, rồi tới lượt ta. Quỷ huyết sáo khiến lá cây rung lên, rụng xuống. Khi đó chàng nô lệ nói, đến lượt ta huyết sáo đây, nhưng mi hãy dùng khăn bịt mắt lại, nếu không thì ta chỉ khẽ huyết sáo là sợ rằng mắt mi bắn ra đấy. Quỷ gù dùng khăn bịt mắt. Anh nô lệ giơ roi ngựa quất mạnh vào đúng cổ nó, khiến nó lăn lộn mấy vòng, vội chui xuống hồ nước, sau đó tâu với ma vương. Xem ra chẳng khuất phục được hắn, tôi huyết sáo thì hắn chẳng xem vào đâu, nhưng khi hắn huyết sáo thì mắt tôi chỉ thiếu chút nữa là bật ra. Ma vương lại phái tên quỷ thứ ba, đó là tên quỷ to béo như con lợn rừng, mang chiếc chùy sắt nặng 500 kg. Hắn ra khỏi hồ để thi với chàng nô lệ, xem ai tung chùy sắt lên cao hơn. Khi quỷ béo tung chùy sắt lên trời, thì đó mới là sáng sớm. Thế mà mãi tới gần tối mịt, chùy mới rơi xuống. Chàng nô lệ chẳng nhấc lên nổi chiếc chùy sắt. Tay đang cầm chui chiếc chùy sắt, hai mắt nhìn lên trời nghĩ ngợi. Thì quỷ béo hỏi, mi nhìn gì ở trên trời vậy? Anh nô lệ nói, ta đang đợi đám mây bay qua, rồi mới quăng chùy lên, để nó vọt lên trên đám mây. Mi suốt đời chẳng nhìn thấy nó nữa. Quỷ vừa nghe thấy thế, vội ôm chặt lấy chiếc chùy sắt, chui ngay xuống lòng hồ nước, tâu với ma vương. Hắn muốn vứt chiếc chùy lên trời, Tôi không cho hắn vứt. Ma vương phái một quỷ thương lượng với chàng nô lệ xem chàng có chịu cho thuê hồ nước không, nhưng chàng vẫn đòi bọn ma quỷ phải cút đi. Tên quỷ đó lại nói, phải đưa cho mi thứ gì thì mi không đuổi chúng ta đi khỏi hồ. Hồ nước này, tổ tiên chúng ta đã an cư ở đây lâu lắm rồi. Chàng nô lệ chỉ vào chiếc mũ cói của mình nói, ta chẳng đòi gì nhiều ở bọn mi, hãy chất bạc vào đầy chiếc mũ của ta là được thôi. Quỷ hỏi, bây giờ phải đưa cho mi à? Không, tới tối mang tới lò sấy thóc cho ta. Vâng vâng, được rồi, tôi sẽ đưa tới. Chỉ cần là mi không quấy đảo chúng ta là tốt rồi. Anh nô lệ về nhà mình, đào một hang đất, miệng hang vừa to bằng chiếc mũ cói. Sau đó đặt chiếc mũ cói lên miệng hang và chọc một lỗ ở chiếc mũ. Tối đến, quỷ mang một túi bạc tới và đổ ào vào chiếc mũ. Xong nhìn mãi mà chẳng thấy mũ đầy bạc. Về sau, quỷ lại vác thêm 3 túi bạc nữa đổ vào chiếc mũ mà vẫn chưa đầy. Quỷ không biết dưới đáy mũ có hang đất nên cứ đổ bạc không ngừng vào chiếc mũ cho tới khi bạc đầy trong mũ mới thôi. Sau đó, anh nô lệ thu lấy số bạc rồi mang 2 nén bạc giao cho lão chủ nô. Khi đó anh mới được tự do. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con vật kỳ quái. Thuở xưa, ở thôn Trang nọ có một gia đình bác nông dân nghèo, bác đông con mà bánh mì lại quá ít. Tới một hôm, họ chẳng còn bánh mì, ngay vỏ bánh, vụn bánh cũng chẳng còn sót lại. Bác gái lo âu quá nổi, trở nên gầy guộc đen đúa thật đáng thương. Còn lũ con thì đói quá, cứ gào khóc đòi có thứ gì để ăn. Làm thế nào đây? Tới đâu để tìm bánh mì? Bác nông dân đành tới nhà láng giềng giàu có khẩn cầu. Ngài láng giềng, chúng tôi gặp khó khăn quá, xin ngài giúp cho vay ít lương thực. Tới khi thu hoạch mùa màng tôi xin hoàn trả ngay. Tôi quyết không dây dưa đâu ạ, tôi sẽ tới làm công cho ngài. Chỉ cần ngài gọi một tiếng là tôi sẽ tới ngay. Người nhà giàu láng giềng chẳng thèm để ý tới lời bác ta, mắng luôn. Những kẻ chết đói như bọn mi còn ít lắm hay sao? Tất cả đều tới đòi ta giúp thì ta cũng hết sạch trơn thức ăn hay sao? Lương thực dự trữ nhà ta đâu có phải là cho lũ con nhà mi. Đi nơi khác đi, ở chỗ ta chẳng có cửa nào mà chui vào đâu. Và thế là hắn đuổi bác nông dân nghèo đi. Bác nông dân nghèo trở về nhà với 2 bàn tay trắng, khổ não nghĩ ngợi. Làm thế nào đây? Bỗng bác nghĩ ra, cứ vào rừng, chưa chừng có thể bắn được con gà rừng, con thỏ hoang gì đó. Thế là bác mang khẩu súng xoàng xỉn đi vào trong rừng, men theo các hồ đầm, lùm cây, sụt tìm suốt cả ngày. Quần áo rách tả tơi thêm, mệt mỏi rũ ra, nhưng chẳng bắn được con thú rừng nào cả. Bác cứ luồn lách trong rừng mãi, cuối cùng bị lạc đường. Khi bác lê bước tới một bãi cỏ thì nghe thấy tiếng hô hét náo động. Bác nhìn thấy bên một hồ nước lớn có mấy con quỷ đang túm lấy thần cây mà đấm đá, tưởng cả đè nghiến thần cây xuống. Thì thần cây uốn mình quật lại được một đòn chí mạng khiến chúng bị bắn văng ra xa. Sau đó lũ quỷ lại vây quanh thần cây, túm được tay chân của thần cây. Nhìn thấy thế, bác nông dân nghèo nghĩ bụng, mấy kẻ súng đánh một thì còn ra sao nữa. Thế là bác giương súng nhắm vào lũ quỷ mà bắn. Lũ quỷ hoảng sợ bỏ chạy rồi nhí cả xuống hồ nước mất tâm. Bác nông dân nghèo bước tới trước thần cây hỏi, ồ thế nào, vẫn sống đấy chứ? Thần cây thở dốc rồi nói, bác nông dân, xin cảm tạ bác nhiều lắm. Không có bác thì tôi đã đi đời từ lâu rồi. Xin cho tôi hỏi, vì sao bác lại tới tận đây? Tôi định đi săn lấy con gà con thỏ hoang, nhưng chẳng được gì, tốn tòi mất cả thuốc súng. Thần cây nói, bác đừng buồn, tôi xin biếu bác một món quà hay hay. Nói rồi thần cây dẫn bác nông dân nghèo tới nơi ở của mình và nói: "Bác nhìn kia kìa, có con ngỗng đang đi đi lại lại ở cạnh nhà tôi. Bác có nhìn thấy không?" "Thấy, nhìn thấy rồi. Bây giờ bác xem có gì xuất hiện ở nó nhé. Nào, ngỗng hãy tới đây." Con ngỗng đó lập tức nhảy vào trong nhà. Thần cây lấy ra một chiếc chảo rán, bảo ngỗng: "Nào, ngỗng hãy vỗ cánh, nhảy vào nằm ở trong chảo đi." Ngỗng vỗ cánh, rũ bỏ lông, rồi nằm vào trong chảo. Thần cây đặt chảo rán lên bếp lửa. Đợi khi ngỗng chín vàng rợm, thì đưa chảo rán từ bếp lửa ra, nói: "Bây giờ chúng ta cùng ăn nhé. Nhưng xin chú ý là ăn thịt, chứ đừng cắn vụn xương ngỗng, cũng chớ vứt xương đi mà vung thành một đống." Thế là hai người ngồi xuống ăn hết con ngỗng rán. Ăn xong thịt ngỗng, thần cây gom xương ngỗng ném vào đám lông ngỗng trên mặt đất và nói: "Nào ngỗng, vẫy vẫy cánh, nhảy lên nào." Quả nhiên lại xuất hiện một con ngỗng sống đàng hoàng. Nó vẫy vẫy cánh, nhảy lên, tựa như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra trên bếp lửa. "Thật là chuyện lạ, kỳ quái vô cùng, cả đời tôi chưa bao giờ thấy." Bác nông dân vô cùng ngạc nhiên nói vậy. "Bác cứ nhìn nhé, bác còn thấy những việc ly kỳ hiếm thấy nữa đấy. Xin bác nhận cho món quà này, để từ nay về sau, cả nhà bác có thể ăn ngỗng rán thoải mái mà không phải mua." Nói rồi, thần cây trao con ngỗng cho bác nông dân nghèo, lại mời bác ngồi lên lưng mình, đưa bác ra tận ven rừng. Bác nông dân nghèo mừng rỡ, mãn ý, mang ngỗng trở về nhà, đưa cho cả nhà xem con ngỗng. "Nào, cả nhà từ nay không còn lo đói nữa. Hôm nay vào rừng thật không uổng công. Tôi mang về một con vật vô cùng kỳ lạ đấy." Vợ bác nhìn con ngỗng, nói giọng chán chán: "Ôi dào, con ngỗng này chỉ đố ăn một bữa thôi." Bác nông dân nghèo cười: "Bà chớ buồn bã, có thể ngày mai nữa ăn cũng chẳng hết đâu. Hãy mau mang chảo rán lại đây." Vợ bác mang chảo rán tới, nhưng không rõ chồng định làm gì. Bác nông dân nói: "Nào, ngỗng hãy đập cánh mà nhảy vào nằm ở trong chảo đi." Ngỗng đập cánh, trút bỏ hết lông, rồi nhảy vào trong chảo. Vợ bác nông dân đặt chảo lên bếp lửa. Một lúc sau, bác nông dân reo lên: "Ngỗng chín rồi, lấy ra để chuẩn bị ăn nào." Thế là cả nhà quay lại mà ăn thịt ngỗng rán. Bác nhắc nhở mọi người không được vứt xương đi mà dồn lại thành một đống. Đợi ăn xong thịt ngỗng, bác đem đống xương ném vào đám lông ngỗng ở trên đất và nói: "Nào, ngỗng hãy đập đập cánh, chạy ra sân nhà nhé." Ngỗng lập tức đứng lên, đập đập cánh như chẳng hề hấn gì, chạy ra sân nhà. "Đây thật là con vật kỳ quái, hiếm thấy biết bao. Sau này chúng ta có còn được ăn thịt ngỗng nữa không?" Vợ bác nông dân hỏi. "Thường xuyên có thịt ăn," bác nông dân khẳng định. Từ đó về sau, họ sống không còn lo lắng gì nữa. Muốn ăn thịt ngỗng thì chỉ cần nói nhẹ nhàng: "Nào, ngỗng nằm vào trong chảo rán nhé." Ăn no xong thì lại nói: "Nào ngỗng, đập đập cánh, chạy ra sân nhà đi nhé." Không biết là bao lâu sau thì nhà láng giềng giàu có biết được sự việc đó, lấy làm ghen tị lắm. Hắn lẩm bẩm nói: "Mình phải dò la xem sao, phải tận mắt xem như thế là như thế nào, rồi tính cách giành lấy con ngỗng kỳ lạ ấy." Hắn chọn đúng vào lúc cả nhà bác nông dân đang ăn cơm trưa mà tới, xong ấp úng mãi chẳng biết nói gì. "Chào ngài, ngài láng giềng," bác nông dân nói. "Ôi rủi quá, à các vị ăn gì vậy?" "Ăn ngỗng rán, là mua từ chợ về à?" "Đâu có mua từ chợ," bác nông dân trả lời. Bác kể lại chuyện có ngỗng, chẳng giấu giếm gì cả với tên láng giềng giàu có. Tên láng giềng nghe xong nói: "Thế à, bác láng giềng, Bán cho tôi con ngỗng. Tôi trả cho bác 2 bao mạch đen và 1 đồng rúp. Bác xem, trả thế là không rẻ đâu. Có nói thế nào thì tôi cũng không bán đâu. Tên láng giềng phải về tay không, bực tức, lầm rầm nói. Nhất định phải cướp ngỗng bằng được. Hắn đợi cơ hội. Một hôm, nhìn thấy vợ chồng bác nông dân và các con vào rừng kiếm củi. Hắn liền lén mò sang nhà bác ta ăn trộm con ngỗng mang về nhà hắn. Bắt được ngỗng, hắn bảo vợ nhóm lò, chuẩn bị chảo rán, tự tay cầm lấy một tay chảo, định cho ngỗng vào chảo, rồi đặt lên lò rán. Nhưng con ngỗng đó cứ chạy đi chạy lại trong nhà, tự như không nghe thấy gì cả. Khi đó, một tay chảo dính chặt lấy thân thể hắn, còn tay chảo kia thì dính vào chân ngỗng. Hắn cố giãy ra mà chẳng sao thoát ra khỏi. Hắn thét lên với vợ, đồ tệ hại, còn đứng ngay ra đấy mà nhìn nè, có mau kéo con ngỗng chết tiệt đó ra không? Có lẽ nó có phép ma đấy. Vợ hắn tới kéo chồng ra thì tự nhiên lại bị dính vào thân hình chồng. Bà ta gọi con gái lớn tới giúp, thì con gái lớn vừa đụng vào bà ta cũng bị dính ngay vào thân hình mẹ. Cậu em tới cứu chị cũng bị dính vào người chị. Lúc đó con ngỗng kêu to lên một tiếng, kéo cả toán bọn họ từ trong nhà ra ngoài sân, rồi từ sân ra đường lớn. Ngỗng đi thẳng ra chợ, rồi phi qua các cửa hàng, đồng thời cứ kêu lên quang quát không ngừng. Một chú hiệu béo núc ních nhìn thấy thế, muốn tên nhà giàu thoát khỏi bị dính vào ngỗng và cái dây người đằng sau, bèn túm lấy con gái nhà giàu mà lôi. Nhưng chính ông ta cũng bị dính vào đằng sau dây người đó. Ôi thật không may, cứu tôi với, ông ta kêu lên. Người trưởng thôn nghe thấy tiếng kêu cứu, liền chạy tới giúp người nhà giàu và người chủ cửa hàng, thì ông ta cũng bị hút dính vào dây người. Một linh mục đi qua, nhìn thấy tình cảnh đó kêu lên, để tôi tới giúp các vị ngay đây. Vì linh mục vừa lôi người trưởng thôn, thì chính ông ta cũng bị dính vào phía sau dây người ấy. Ông ta hét lên, lạc cả giọng, mau lại cứu giúp, cứu mạng với. Theo tiếng hô cứu, mọi người lớn, trẻ con đều ùa tới vây quanh bọn họ, hòa chân múa tay mà cười ngặt nghẽo không dứt. Ngỗng vẫn ráng sức đi về phía trước, kéo theo bọn họ đi qua thôn làng, sau đó lại kéo bọn họ lộn trở lại. Tên láng giềng giàu có, chủ cửa hiệu, linh mục, đều đầu bù tóc rối, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ngỗng kéo bọn họ về trước nhà bác nông dân nghèo, quang quát kêu lên gọi chủ nhân của nó. Bác nông dân bước ra nói, ngỗng của ta, mi chạy đi đâu vậy? Ồ, vẫn còn may là mi không đi mất. Nào, ngỗng đập đập cánh mà vào trong nhà đi. Ngỗng đập cánh, gạt cả bọn họ sang một phía, rồi chạy thẳng vào căn nhà nhỏ của bác nông dân. Tên láng giềng giàu có dẫn vợ con chạy về nhà. Chủ cửa hiệu, vị linh mục cũng chạy vội về nhà mà trốn nấp, không còn ai dám lộ mặt ra trước những người lương thiện nữa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, người trong vại. Tai Lăng là kẻ lười biếng nổi danh ở địa phương nọ. Một lần anh thấy bên đường có một chiếc vại xanh, bên trong vại có một người bé xíu như quả đậu Hà Lan, thì lạ lắm, bê cả về nhà. Anh cẩn thận nâng người bé xíu ra, đùa chơi với người đó. Chơi chán, anh ta đóng cổng nhà, ra ngoài dạo chơi. Sẩm tối, Tai Lăng mới về tới nhà, thấy người bé xíu đó đã biến thành một người cao gầy. Anh lạ lùng lắm hỏi, thế này là thế nào nhỉ? Người trong vại trả lời, đó là kết quả lao động của ngài, xin cảm ơn ngài nhiều nhiều. Ngài cứ đi chơi đi, đi chơi một lúc nữa thì tôi sẽ càng lớn lên hơn đấy. Tai Lăng nghe nói vậy mà chẳng hiểu ra sao cả. Hôm sau, Tai Lăng lại đi chơi, đến tối trở về nhà. Anh ta ngẩn người ra vì thấy người trong vại đã to tới mức núp chặt cả gian nhà, khiến anh ta chẳng sao bước được qua cổng. Đêm hôm đó, đành ngủ ở ngoài cổng. Sáng sớm hôm sau, anh ta lại đi chơi. Sẩm tối trở về nhà, vừa nhìn anh ta đã tối sầm cả mắt. Một người to béo chẳng biết ở đâu tới, mà tay chân thò hết ra ngoài cổng, ngoài cửa sổ. Hóa ra, người béo đó chính là người trong vại, đã lớn thành người khổng lồ. Nhìn kỹ thì thấy người khổng lồ đã đội tung cả nóc nhà lên rồi. Phải làm thế nào đây? Nếu như người trong vại cứ tiếp tục lớn lên nữa, thì chắc cả nhà sẽ bị nứt tung. Tề Lành sợ hãi quá, lảm nhảm nói như vậy. Sáng sớm hôm sau, có người hàng xóm đến tìm Tề Lành nói: "Con trai tôi bị ốm, anh có thể giúp tôi gặt lúa được không?" Tề Lành không tiện từ chối, đành nhận lời. Làm việc tới tối, thì người láng giềng trả anh tiền công đàng hoàng. Đấy là lần đầu tiên anh ta kiếm được tiền, nên trong lòng phấn khởi lắm. Về tới nhà, Tề Lành thấy người trong vại nhỏ đi rất nhiều. Chân tay không còn thò ra ngoài cổng và cửa sổ nữa. Anh ta chẳng hiểu đó là vì sao. Hôm sau, Tề Lành lại đi làm giúp một nhà láng giềng, rất muộn mới về tới. Anh ta thấy người trong vại nhỏ đi một nửa so với ngày hôm qua và đang bực bỡ lắm. "Tề Lành, tôi rất hận ngài. Ngài cứ lười biếng thêm mấy ngày nữa thì tôi có thể lớn cao như ngọn núi. Nhưng tự nhiên ngài lại muốn đi làm việc. Chán quá." Người trong vại nói: "Ta lười một ngày thì mi to lên một chút. Hóa ra là như vậy. Mi đừng có mơ to lớn thêm nhé." Cuối cùng, Tề Lành cũng hiểu ra. Tối hôm đó, khi Tề Lành làm việc xong trở về nhà, thì người trong vại đã biến thành nhỏ như quả đậu Hà Lan rồi. Nó khẩn cầu Tề Lành thả nó ra để nó đi tìm chủ nhân nào lười biếng hơn anh ta. Tề Lành đem chiếc vại sành chứa người trong vại đặt ra ở vệ đường. Cho tới hôm nay, người trong vại đó vẫn ở vệ đường mà chờ chủ nhân mới của nó. Theo đồng thoại dân gian Nhật Bản, chiếc cúc áo thần kỳ. Kiko là thương nhân gian trá. Hắn mở cửa hàng bách hóa mà thường trộn thêm nước vào rượu, trộn cám vào bột mì. Thứ hàng nào không trộn thứ giả vào được thì cần thiếu ít lạng. Tóm lại là để kiếm được nhiều lãi, hắn không từ một thủ đoạn nào để lừa dối khách hàng. Một nữ phù thủy lại mua 2 cân hoa quả, Kiko cần thiếu nửa cân. Nữ phù thủy về nhà mới phát hiện ra điều đó, rất tức giận, thề rằng phải trừng trị hắn. Thế là nhân lúc hắn không có nhà, nữ phù thủy lấy áo hắn phơi ở sân, rồi khâu thêm một chiếc cúc áo có phép ma thuật, rồi niệm chú: "Cúc ơi cúc, nghe lời ta. Nghe lời nói dối phải vạch trần ra." Niệm chú xong, nữ phù thủy phơi lại chiếc áo vào chỗ cũ. Kiko không hề hay biết việc này. Hôm sau, Kiko thay bằng chiếc áo mới giặt, đi đến cửa hàng buôn bán. Một phụ nữ tới mua gạo, Kiko lại cân thiếu. Người phụ nữ không phát hiện ra, cầm túi gạo chuẩn bị đi về nhà. Nhưng đúng lúc đó, Kiko bỗng nghe thấy âm thanh rất nhỏ, nhưng rất rành rọt. "Kiko, người cân thiếu 3 cân, người mua không biết, nhưng ta biết, mau bù đủ đi." Kiko sợ quá, vội cầm lấy túi gạo cân lại và bù cho đủ. Người phụ nữ đi rồi, Kiko mới tìm mọi nơi mà không tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy. Luôn miệng nói, gặp quỷ rồi. Vừa nói xong như vậy, Kiko lại nghe thấy âm thanh. Không phải gặp quỷ đâu, mà trong lòng mi có quỷ đó. Kiko sợ quá, vừa đóng cửa hàng về nhà. Suốt đêm hắn không ngủ được, cứ trằn trọc hoài ở trên giường. Ngày hôm sau, hắn cũng chẳng thèm thay áo, vội vàng đi ra cửa hàng. Hắn mở cửa hàng, thì có một người nam lại mua 10 quả trứng gà. Kiko đem 6 quả trứng gà thối để lẫn vào, để đem bán cho khách. Khi người mua cầm trứng chưa trả tiền thì lại nghe thấy vang lên âm thanh kỳ lạ. Trong số 10 quả trứng gà, có 6 quả trứng hỏng. Người nam ấy nghe có người nói vậy thì giật mình, làm rơi trứng cầm trong tay xuống đất. 6 quả trứng phát ra mùi thối rất khó ngửi. Người đó nổi nóng nói: 10 quả trứng thì quá nửa là trứng thối, ai mà mua được? Tôi sang hàng khác mua thôi. Suốt ngày hôm đó, cái cô chẳng buôn bán thuận lợi. Thể hắn cân thiếu, lừa gạt thì âm thanh đó lại vang lên, vạch trần sự gian xảo của hắn. Khi người mua không khỏi tức giận chửi rủa hắn, không mua hàng nữa. Khi cô chẳng làm thế nào được, đành đóng cửa hàng ra về. Nữ phù thủy tìm đến nhà Kiko bảo hắn: ta đã làm phù phép với mi, thấy mi làm bậy thì âm thanh đó còn vạch trần ra. Mi phải buôn bán cho tử tế, nếu không chớ trách ta. Kiko sợ âm thanh kỳ quái, không còn dám giở trò lừa người nữa, từ đó trở thành người buôn bán thành thật. Theo đồng thoại dân gian Ấn Độ, con rùa thông minh. Một con cáo đã đói tới mức bụng sôi sùng sục, chạy ngược chạy xuôi mới nhìn thấy một con ếch đang chăm chú bắt sâu hại, bèn định bắt ếch nhét tạm vào bụng. Thế là nó len lén đi đến phía sau ếch, chuẩn bị tóm ếch. Bạn của ếch là rùa, nhìn thấy trò đó của cáo, bèn vội vàng cắn chặt lấy đuôi cáo. Ôi à, ai cắn đuôi tôi thế? Cáo đau quá kêu toáng lên. Ếch nghe thấy tiếng cáo kêu thét ở đằng sau lưng, nhảy ngay xuống ao nước. Cáo không ăn thịt được ếch, tức quá nói với rùa: hóa ra là mi phá rối ta, xem ta không ăn thịt mi à. Rùa nhanh chóng rụt đầu và chân lại vào dưới mài rất cứng. Cáo há mồm cắn vào mai rùa, nhưng cắn thế nào cũng chẳng được. Cáo hầm hầm nói: ta phải ném mi lên trời cho mi ngã xuống chết tươi. Rùa trả lời: mi ném nhanh lên đi nào, ta đang muốn lên trời chơi một lúc. Cáo nghe thấy thế nói: ta phải ném mi vào trong đống lửa cho mi chết cháy. Rùa vẫn ung dung nói: mà vứt ta đi nào, ta đang muốn sưởi ấm một lát đây. Cáo chẳng còn cách nào khác, lại nói: ta phải quẳng mi xuống ao nước cho mi chết đuối. Rùa bèn giả vờ khóc lên, nức nở, van vỉ: mi làm ơn đừng làm thế, ta rơi xuống nước là chết mất mạng thôi. Cáo tưởng thật, liền chẳng để ý tới lời van xin của rùa, túm lấy rùa mà quẳng vào trong ao nước. Rùa rơi xuống nước, lập tức duỗi chân ra, bơi tới với ếch ở bên kia bờ ao. Hai người bạn vừa cười vừa nói với cáo: cáo, mi còn muốn ăn thịt chúng tao nữa không? Lại đây nào! Cáo nghe thấy thế tức điên, lấy đà nhảy vọt về phía rùa và ếch. Chỉ nghe một tiếng, cáo rơi xuống ao nước sâu, rồi chẳng thấy nhô lên được nữa. Sói già và dê con. Trời rất nóng, dê con chạy ra bờ suối uống nước. Nước suối rất trong mát, uống vào thật đã khát. Dê con khoan khoái nghĩ vậy. Bỗng có một con sói già từ thượng du con suối chạy xuống. Sói già đã nhìn thấy dê con, nghĩ bụng: hôm nay lại có bữa chén ngon tuyệt đây. Sói già đã định nhảy bổ tới chọc dê con, song cao hứng thế nào lại bày ra chuyện. Ăn thịt dê như thế, hóa ra còn chưa đủ lý do, phải không nào? Thế là sói quát dê con: này, sao mày dám cố ý làm đục nước, khiến ta không có nước trong để uống hử? Dê con ngẩng đầu lên, giật mình khi nhìn thấy sói già hung ác, run bắn lên, lắp bắp nói: ông sói tôn kính, nếu biết ông xuống uống nước, thì tôi đã không dám tới đây. Vả lại, ngài đang ở thượng du, tôi đứng ở hạ du, thì làm sao có thể làm đụng nước ngài uống được à? Sói già rất giảo quyệt, thấy mượn cớ thế không ổn, nó bèn nói. Nhưng ta nghe nói, năm ngoái mi nói xấu sau lưng ta, dựa vào lý do đó, cũng đủ để ta phải nuốt mi rồi. Chỉ còn đáng thương phần trần, năm ngoái tôi đã ra đời đâu ạ? Sói già hầm hầm nói, thế thì nhất định là anh mi đã nói xấu ta. Nhưng tôi là con một mà. Sói không còn cố nhẫn nại được nữa, cắt ngang lời về con. Được được, thế thì người đi săn và con chó săn là bạn của mi đã từng làm hại ta, bọn chúng muốn giết ta, cho nên ta phải ăn thịt mi. Ôi, điều đó thì có quan hệ gì tới tôi? Dê con ức ức kêu lên. Nhưng sói già lộ rõ vẻ hung ác, quát lên gắt lời dê con. Câm mồm, cứ cho là mi nói đều đúng thì ta vẫn muốn ăn thịt mi. Ta đang muốn ăn thịt mi thì cần lý do gì chứ? Nói xong, nó há hốc cái mõm đỏ lồm ra, ngoạm mạnh vào cổ dê con, khiến dê con chết ngay. Quả là lý của kẻ mạnh. Theo đồng thoại dân gian Nga, quạ và cáo. Hôm nay quạ thật may mắn, nó phát hiện một miếng thịt. Có lẽ ai vô ý đánh rơi trên đường. Đã rất lâu chưa được ăn miếng thịt nào ngon lành đến như thế. Quạ phấn khởi, quắp lấy miếng thịt, bay về tổ, định bụng rằng sẽ nhấm nháp thưởng thức dần dần. Quạ bay mãi, thấy có chút thấm mệt. Nó đậu xuống nghỉ trên một cành cây cao, mỏ vẫn gặm chặt lấy miếng thịt. Lúc đó có một con cáo đi ngang qua nơi đó nhìn thấy quạ. Miếng thịt quạ ngậm chặt, vừa béo vừa to, làm cáo thèm quá, nghĩ ngợi. Làm sao mới cướp được miếng thịt đây? Nghĩ hoài, cuối cùng cáo cũng nghĩ ra một quỷ kế. Thế là nó làm bộ cung kính nói với quạ. Chào chị quạ đại vương. Quạ cảm thấy rất lạ, tự hỏi, mình biến thành đại vương khi nào nhỉ? Nhưng rồi nó có vẻ khoái, gật đầu chào lại cáo. Cáo ngon ngọt nói tiếp, có lẽ chị chưa biết là chị đã được chọn làm đại vương của các loài chim đâu nhỉ? Quạ định hỏi cho rõ ngọn ngành thế là thế nào, thì bỗng nhớ ra là mồm đang ngậm miếng thịt, vội ngậm chặt mồm lại, chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không tin lời cáo. Cáo hiểu thấu tâm tư đó của quạ, bèn nói thêm, chị không tin à? Đó là việc ngàn lần đã xác định rồi. Chính tôi cũng mới biết đấy thôi. Tôi lập tức chạy tới thông báo cho chị đấy. Thông minh, xinh đẹp như chị thì phải trở thành vua của các loài chim từ lâu rồi mới phải chứ. Mấy lời xù nịnh của cáo làm quạ khoan khoái như mở cờ ở trong bụng. Cáo liền bước lại gần quạ hơn, ra dáng bí mật, nói riêng với quạ. Tôi còn nghe nói là gần như các loài chim đều đồng ý chị làm vua, chỉ có chim khách là phản đối mà thôi. Nó nói rằng chị chỉ thích hư vinh. Quạ nghe thế tức quá, mở miệng chửi chim khách, cái đồ thối tha ấy, ta. Nhưng vừa mở mồm ra thì quạ đã làm rơi miếng thịt xuống đất mất rồi. Chỉ chợ có thế, có vồ ngay lấy miếng thịt ấy. Khi quạ hiểu ra nó bị cáo lừa, lấy mất miếng thịt, thì đã quá muộn rồi. Cáo đắc ý, cười khì khì bảo quạ. Nếu mi chẳng thích hư vinh, chẳng thích sĩ diện hảo, thì những lời phỉnh nịnh tần bốc của ta đâu có thể làm mi mở mồm ra để miếng thịt rơi xuống mồm ta cơ chứ. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, người lùn dưới tảng đá. Ngày xưa, có bác nông dân trồng được vườn rau cải trắng tốt nhất thế giới. Một sáng, Bác ra vườn rau cải trong nơm thì phát hiện thấy cây cải trắng mọc đẹp nhất vườn biến đầu mất. Bác rất không vui. Hôm sau, bác ra ruộng đếm thì lại thấy có 2 cây cải trắng biến mất. Nghĩ rằng có kẻ lấy trộm cải trắng. Đêm đó bác ra rình ở ngoài vườn cải, để mắt mình mở to ra, không để lọt kẻ trộm. Bác dùng một que diêm chống mi mắt lên, nhưng thức suốt một đêm, bác chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mãi tới lúc mặt trời ló lên, bác dùng tay che nắng, mới nhìn thấy ở chỗ xa xa có vật gì nhỏ nhỏ đang động đậy. Nhưng khi bác buông tay che nắng, thì lại chẳng nhìn thấy nữa. Bác trón tráng, nhẹ chân đi tới chỗ đó, thì bỗng nghe có tiếng cưa xoèn xoẹt. Bác dùng tay che nắng, lúc đó mới nhìn thấy một người lùn đội mũ chớp màu xanh, cầm chiếc cưa bằng bạc, đang cưa cây cải trắng. Người lùn đó vừa cưa vừa khe khẽ hát, bộ râu trắng cứ rung lên bần bật. Cái tên kia! Bác thét lên. Nhưng vừa nói xong thì bác bị đẩy ngã xoài ra mặt ruộng. Khi bác đứng dậy được thì người lùn, chiếc cưa và cây cải trắng ấy đều chẳng thấy đâu nữa. Sáng sớm mai, khẳng định là hắn còn tới cưa cây cải trắng. Tới lúc đó, mình sẽ chẳng nói một lời, nhất định tóm được hắn. Bác nông dân tức lắm, nghĩ vậy. Sáng sớm hôm sau, bác nông dân ra ruộng quả nhiên nghe thấy tiếng cưa cây cải trắng. Lần này thì bác rất may mắn, giơ tay ra là tóm chặt ngay được người lùn ấy. Người lùn ra sức giãy giụa, vừa cắn vừa giằng co, lại còn nhổ nước bọt về phía bác nông dân. Mi ăn trộm cải trắng của ta, ta phải nhốt mi vào lòng chuột. Bác nông dân nói, lúc đó người lùn mới bắt đầu van xin. Thả tôi ra nhé, tôi có thể làm cho lúa mạch của ông mọc cao gấp 2 người ông, làm cho bò của ông vừa béo vừa khỏe. Mi lại còn khoác lác ư? Bác nông dân nói. Đúng lúc đó, ngón tay cái của bác bị cắn phập một nhát. Bác vừa buông ra một chút, người lùn đã lủi đi, chui vào dưới một tảng đá lớn. Trong tay bác nông dân chỉ còn giữ được chiếc mũ chớp màu xanh của người lùn. Chiếc mũ đó nhỏ đến nỗi chẳng lồng vào nổi đầu ngón tay út. Khi đó, từ dưới tảng đá to bỗng phát ra tiếng khóc rất to. Cha đánh rơi chiếc mũ rồi, chúng ta chẳng thể được ăn canh cải trắng nữa. Bác nông dân nghĩ ngợi, chiếc mũ này xem ra có vẻ đặc biệt, chẳng nên vứt đi. Thế là bác đem chiếc mũ về nhà, đặt vào chiếc tủ 5 ngăn đặt trong phòng ngủ, khóa lại cẩn thận. Đêm hôm đó, bác nông dân đang ngủ thì cảm thấy có người cào cào vào lỗ mũi mình. Bác nhổm dậy, thắp đèn lên soi, thì thấy 2 bé gái bé xíu, chưa cao bằng độ rộng bàn tay bác. Chúng nói, chúng tôi đang bảo vệ gia súc cho ngài đó, cầu xin ngài mở lòng thương, trả lại chiếc mũ cho cha chúng tôi. Không có mũ, cha chúng tôi cứ khóc hoài. Bác nông dân không đồng ý trả chiếc mũ. Đêm hôm sau, lại có 2 bé nam bé xíu tới, van xin bác nông dân. Chúng tôi trông nom thóc lúa cho ngài, cầu xin ngài trả lại chiếc mũ cho chúng tôi. Không có mũ, cha chúng tôi cứ khóc hoài. Bác nông dân vẫn không đồng ý trả chiếc mũ. Đêm thứ 3 thì người lùn đích thân tới. Người lùn chảy nước mắt mà nói, nhà cửa, ruộng vườn của ngài đều là do tôi trông nom, cầu xin ngài. Bác nông dân chẳng chờ người lùn nói xong đã đuổi thẳng ông ta đi. Mấy ngày liền sau đó ở nhà bác nông dân xảy ra bao tai họa. Bò lăn ra chết, ruộng lúa mạch, ruộng cải xanh đổ rạp. Vợ bác nông dân khóc lóc nói với bác, tai họa đều do chiếc mũ xanh ấy mà ra, hay là ông để người lùn ở dưới tảng đá mang nó đi cho xong nhé. Tuyệt đối không thể được. Bác nông dân thét lên, trề môi ra rõ dài. Hôm sau, nhà bác nông dân bốc lửa. Mọi thứ cháy rụi hết, chỉ còn sót lại chiếc tủ 5 ngăn để ở trong phòng ngủ. Bác nông dân lấy chiếc mũ chớp màu xanh ra, định xem nó đặc biệt ở chỗ nào. Xem mãi, chẳng phát hiện thấy gì lạ. Bác vô tình đặt chiếc mũ đó lên đầu, đâu ngờ lại hay đội vừa vặn. Và cũng thật không ngờ là bác nông dân thấy mọi thứ đều biến đổi. Vợ bác biến thành người khổng lồ, chiếc tủ 5 ngăn ấy biến thành cao như quả núi. Rồi bác nông dân bỗng hiểu ra, không phải mọi thứ xung quanh trở nên cao to, mà là bác đã bị biến thành thấp nhỏ, giống như người lùn ở dưới tảng đá mất rồi. Bác nông dân cố sức lôi chiếc mũ ra khỏi đầu, nhưng chiếc mũ như mọc ra ở trên đầu bác vậy, chẳng làm sao mà lấy ra nổi. Bác nông dân đành tới chỗ ở của người lùn, cầu xin ông ta lấy lại chiếc mũ. Người lùn nói, ông cần phải làm ba việc tốt thì chiếc mũ mới tuột ra khỏi đầu ông mới có thể trở lại hình dạng như xưa. Bác nông dân rất đau lòng nghĩ, mình bây giờ nhỏ bé như thế này, làm sao làm được việc tốt đây? Đang nghĩ như vậy thì bác nhìn thấy một con mèo đang truy bắt một con chim. Bác cảm thấy con chim nhỏ đó cũng nhỏ yếu như bản thân mình, thế là thét lên, mèo, cút, mau, hãy để cho con chim tự do bay đi. Bác nông dân đi ra bờ sông, nhìn thấy một con chuột sẩy chân rơi xuống sông, chẳng sao trèo nổi lên bờ. Bác thấy thương hại chuột nhỏ, đưa chân xuống cho chuột nhỏ ngoạm vào ngón chân mình, lôi nó lên bờ. Về sau, bác lại gặp hai đứa con trai đánh nhau, một đứa cao to khỏe mạnh, còn một đứa rất nhỏ. Bác liền tới bênh vực cho đứa trẻ nhỏ, khiến đứa trẻ lớn phải bỏ chạy. Khi đó người lùn đi tới, bác nông dân lấy chiếc mũ trả lại cho người lùn và bảo người lùn về sau cần ăn bao nhiêu cải trắng thì cứ lấy. Theo truyện dân gian Thụy Điển, hạt giống và mảnh sứ cổ. Một hạt giống đang cựa mình, nảy lộc đâm chồi, nhú dần lên mặt đất. Mảnh sứ cổ ở cạnh đó tỏ ra vẻ kể cả, hắn giọng bảo hạt giống. Người anh em ơi, việc gì mà vất vả nhoi lên mặt đất như vậy? Cứ ở im trong lòng đất có phải hay ho biết bao không? Hạt giống lịch sự trả lời. Xin chào anh, quả thực là tôi muốn lớn lên thành một cây xanh để được ngắm nhìn thế giới ra sao. Chẳng đợi hạt giống nói xong, mảnh sứ cổ đã ngắt lời nó, vội vàng vừa nói vừa xua tay. Ấy ấy, đừng có dại dột như thế, thì bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng rồ dại đó đi. Trên mặt đất, khắp nơi là những đám cháy rừng rùng rợn, thiêu đốt mọi thứ, rồi chiến tranh tàn phá, chết chóc tan thương khôn kể xiết. Hạt giống hỏi chen vào, làm sao mà anh biết được những việc đó? Tôi ư, tôi vốn là một bình sứ cổ quý giá, có tuổi đã ngàn năm, đã từng được người ta nâng niu bày biện. Bởi thế, làm gì mà tôi chẳng biết những việc xảy ra ở ngoài kia? Về sau, do bọn cướp tranh giành co kéo, làm chiếc bình đó vỡ tan, nên tôi mới trở thành mảnh sứ cổ, rồi bị vùi vào trong đất. Hạt giống nghỉ ngơi một lát, rồi quả quyết tự nhủ. Nhưng sống mãi trong lòng đất thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Thế là nó cựa mạnh một cái nữa, vươn lên cao hơn, thoát lên trên mặt đất. Nó thấy mặt trời tỏa sáng huy hoàng, bầu trời thoáng đãng xanh thẳm, hoa cỏ khoe sắc thắm tươi và rất nhiều nụ cười rạng rỡ trong mắt bao người. Nó đã mừng vì không nghe theo lời can ngăn của mảnh sứ cổ. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con dơi xấu xa. Rất lâu rồi, giữa loài thú và loài chim nổ ra một cuộc chiến. Sư tử là vua của các loài thú, triệu tập các con thú lại, lớn tiếng động viên. Loài chim dựa vào việc biết bay, truyền đi cướp thức ăn của chúng ta. Hôm nay, tòa soái lệnh tất cả đi báo thù, thề rằng nhất định đánh bại loài chim mới thôi. Tuân lệnh! Các con thú nhất tề gào lên. Ngay lúc trời tối, loài thú rầm rộ phát động tấn công. Loài chim do chưa chuẩn bị, trong đêm mắt chim lại trở nên không tinh tường, nên bị loài thú đánh cho tan tác, đại bại. Con dơi nhìn thấy loài thú thắng trận, vội thu gọn đôi cánh lại, rồi chạy tới trước mặt sư tử mà nói. Tôi cũng thuộc loài thú, thỉnh cầu đại vương thu nạp tôi vào đội ngũ. Tôi sẽ dốc hết sức, tham gia tấn công loài chim. Sư tử nghe dơi nói thế thì mừng lắm, cho dơi tham gia chiến đấu. Chim ưng là vua của các loài chim. Tuy bị bại trận đầu, nhưng nó quyết chí phục thù. Ngày sáng hôm sau, chim ưng đã soái lĩnh loài chim tiến hành phản công. Có con chim tha đá bay lên cao rồi nhằm các con thú mà ném xuống đầu chúng. Có con chim thì dùng mỏ nhọn sắc mà mổ, dùng móng vuốt mà cào xé những con thú. Loài thú muốn phản kích, nhưng loài chim bay loạn xạ trên cao, chẳng làm gì nổi. Thành ra loài thú bị đánh xẻ đầu sức tài mẻ trắng, đại bại. Lúc đó con dơi hèn nhát, trốn nắp sang một bên. Khi thấy loài chim thú được thắng lợi, thì nó dang rộng đôi cánh, bay tới chỗ chim ưng mà nói. Tôi cũng thuộc loài chim, hãy cho tôi tham gia hàng ngũ của ngài, lập công đánh bại loài thú. Cứ như vậy, dơi chạy đi chạy lại. Ban đêm thì tự xưng là thú biết đi biết chạy, ban ngày lại nói khác là rằng nó là loài chim biết bay. Chiến tranh kéo dài khá lâu, cả hai phe đều bị tổn thất không nhỏ. Về sau, hai bên đều thấy đánh nhau thật chẳng có ý nghĩa gì, nên đều đồng ý đình chiến, rồi bắt tay cùng chung sống hòa bình. Chiến tranh kết thúc, loài chim và loài thú đều biết dơi là kẻ gió chiều nào thuận theo chiều đó để trục lợi. Quả thật là kẻ chẳng ra gì, nên không ai cần tới nó cả. Lúc đó, dơi thật thảm hại. Gặp loài thú hoặc loài chim đều xấu hổ. Thành ra, chỉ vào lúc hoàng hôn là lúc loài thú chưa đi kiếm ăn đêm, loài chim thì đã bay về tổ nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, nó mới dám ló mặt ra. Nghe nói lâu dần, điều đó trở thành tập quán của dơi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,